quy trình đi lễ chùa, tham dự khóa tu đầy đủ và đúng pháp nhất ạ. Quy trình đi lễ chùa, hỏi về quy trình đi lễ chùa và tham dự khóa tu. Quy trình đi lễ chùa thì xin thưa các vị, ở trong chùa thì thôi, chúng ta đi lễ Phật thì thành tâm thôi. Nhưng mà nếu mà để cho chúng ta đi lễ, ví dụ các chùa khác thì nó mỗi chùa thờ phụng nó một cái kiểu thờ phụng khác nhau. Nhưng ở miền Bắc chúng ta thì thường thường là gì, là tiền Phật hậu tổ. Thường là có tả vu hữu vu vân vân nữa thì có thể có. Nhưng mà vào chùa thì có những người là gì? Có người chủ trương là vào chùa là phải lễ đức ông trước. Phải lễ đức ông trước mới được đi lễ Phật. Vì đức ông là gì? Như là người gác cổng, như là người trong chùa ấy, người bảo hộ của chùa ấy. Phải lễ đức ông trước, xong ra lễ hộ pháp, xong mới gì? Mới được vào lễ tam bảo. Đây là có một số người ngày xưa tôi đi học, nghe một số quý thầy hướng dẫn cho Phật tử đấy nhá. Nhưng sau này học xong rồi thì lại nghe một số thầy lên giảng là gì? Là đến chùa là phải vào lễ tổ trước, mới lên lễ Phật, mới lên lễ tam bảo. Vì tổ là những người gì? Là những người trông nom, là những người trụ trì, là những người giữ gìn, xây dựng kiến thiết cái ngôi chùa đấy. Có nghĩa là gọi là gì? Là phải vào gì? Lễ tổ trước xong mới bạch thầy trụ trì xong mới lên lễ Phật. Cũng có lý của họ. Người thì bảo vào thì vào phải lễ đức ông trước. Vì đức ông là gì? Là người bảo hộ, là người trông nom, là người giữ gìn cái tâm linh trong cái ngôi chùa đó trước tiên, cho nên phải lễ đức ông trước. Cũng có lý của họ. Nhưng có những quý thầy nói là phải lễ tổ trước, vì tổ là những người duy trì, những người xây dựng, những người giữ gìn, những người trông nom. Còn sống thì làm thầy, thác thì tịch thì làm tổ. Cho nên phải lễ tổ trước xong mới lên lễ Phật. Cũng có lý của các thầy. Xin thưa các vị, nó khó lắm cái này để mà chia sẻ, để mà đưa ra đúng những cái gì, cái quy trình để đi lễ chùa như thế nào cho đúng. Lễ đâu trước, lễ đâu sau á. Để chúng ta gọi là học thuộc lòng thì một cái bài đó thì xin thưa các vị khó lắm. Giống như tướng đi ra trận đấy. Nếu mà ở nhà mà chỉ huy ra đến đấy nhá, đến đấy mà các đồng chí ra đó mà gì, thấy địch nó đến, nếu địch chưa đến gần, chưa cách 15 mét, chưa được nổ súng nhá. Xin thưa các vị, bây giờ thì nên đợi nó đến đúng 15 mét mới nổ súng, mà gì, nó bái bằng nó vào thì 30 mét nổ súng nó cũng nằm ngả rạ ở đấy chứ. Nhưng mà còn ví dụ mà gì, nó khuất thì phải đương nhiên phải để đến gần thì mới chắc chắn nổ súng mới được. Đấy, bây giờ ra nghe chỉ huy ở nhà mà bảo đấy, các đồng chí ra trận mà địch chưa đến cách chưa được 15 mét thì chưa được nổ súng, thế thì chết toi rồi. Vì mình chưa kịp nổ súng, nó đang nổ trước mình thì mình chết ngáo nó rồi, còn đâu mà nổ nữa, đúng không? Đấy, cho nên các cụ ngày xưa nói là tướng ra trận đó là phải tùy cơ ứng biến. Thầy lấy một cái câu ví dụ đấy để nói với chúng ta gì? Ta đi chùa thì tùy gì? Tùy vào cái bố cục cảnh quan ngôi chùa đó như thế nào mà đưa ra cái quy trình làm sao cho nó hợp lý nhất, hoan hỷ nhất. Ví dụ, thầy lấy ví dụ như đến chùa Khai Nguyên này. Ấy thì thường thường là gì? Cái đầu tiên là chúng ta đi qua chỗ lầu Địa Tạng và vái trình ngài, ngài Địa Tạng. Sau đó xong một cái thì chúng ta đi qua Tam Quan, vào tới gì? Vào tới Tam Quan, qua Tam Quan là tới gì? Tới giữa sân thì có tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh ở ngoài. Ngoài sân thì chúng ta đứng lại, chúng ta vái cụ một vái hoặc ba vái, vái thôi, gọi là xá chào thôi. Chẳng nhẽ chúng ta cứ phải vào chào đức ông xong mới lễ đức ông, chào đức ông xong mới ra đấy chào ngày sau à, chào ngày trước à, chào ngày sau à? Hoặc là cứ phải chạy lên trên ban tổ lễ tổ xong mới gì, mới chạy xuống tam bảo lễ sau à, lễ trước đấy, nó thế. Tại bây giờ đến Khai Nguyên thì trước tiên là nếu mà đi thuận đường đúng thì vào lễ đi qua lầu Địa Tạng, lễ xá ngài Địa Tạng, sau đó vào tới qua sân cổng Tam Quan gác chuông, mình đứng lại mình xá chung cả tôn tượng Tây Phương Tam Thánh ở trước cửa chính điện Tam Bảo, và đồng thời cũng là xá chung cả Tam Bảo và xá chung cả đại tượng Đức Phật A Di Đà rồi. Còn sau đó chúng ta mới vào thì chúng ta có thể dâng lễ, sắp lễ dâng lễ vào. Dâng lễ vào thì cứ là phải dâng Đức Ông trước không? Không, phải dâng Ban Tam Bảo trước. Đấy, dâng Ban Tam Bảo trước, xong mới bảo dâng lễ lên các ban khác như Đức Thanh Hiền, Đức Ông, rồi Hậu Cung hay là Ban Hộ Pháp vân vân, tùy. Nếu mang một lễ thì dâng một lễ là được, dâng một nơi cũng được, chứ không cứ là phải chia ra mỗi nơi một tí làm gì cả. Nếu mà nhiều lễ, lễ lớn, lễ trọng thì mới phải dâng đi các nơi, bằng không thì dâng một chỗ là được, thành tâm. Dâng một giữa công đồng Tam Bảo là chúng ta đi lễ tất tần các nơi đều được. Đi xá, đi chào, khấn khứa gì thì khấn khứa, cầu nguyện gì thì cầu nguyện, thế được không sao. Đấy, đại khái thế. Đấy, lễ, vì nếu đến chùa Khai Nguyên, lễ như thế, lễ ở Tam Bảo xong thì bây giờ mới xuống gì? Mới xuống đại tượng. Đại tượng lễ xong thì bây giờ có, sau này tới đây bây giờ có ngoài giảng đường này rồi thì có thể đi ra giảng đường để lễ ngoài này. Đấy, đại khái thế. Hoặc thì cũng có người mà họ đi cửa bên này, họ không đi bên lầu địa tạng, đi thẳng bên này, họ vào thẳng Tam Bảo lễ, Tam Bảo xong ra lên đại tượng, hoặc ra đây, hoặc ra đây trước mới lên đại tượng thì cũng tùy thôi, không ảnh hưởng gì cả các vị. Đại khái thế. Hoặc là đi vào chùa thầy chẳng hạn, đi vào chùa thầy thì chúng ta thấy lối vào chùa thầy thì cái lối đằng trước ấy, cái dưới chùa hạ, chùa trung và chùa thượng, đúng là tiền Phật hậu tổ, làm theo kiểu chữ quốc ngày xưa, nội công ngoại quốc. Còn chùa thầy ở đấy thì chúng ta thấy đấy, cái cửa đằng trước ấy, thường là đóng, đúng không? Ai đi chùa thầy cái cửa đằng trước thường đóng, chỉ có xuân hội với ngày lễ lớn mới mở cửa thôi. Còn bình thường những ngày thường là cửa đằng trước đóng, đi vào ở bên cái cổng, cái gác chuông, và đi vào giữa đó là gì? Một bên tay phải là nhà tổ, còn bên tay trái là chùa thượng. Ấy thì vào tới đó thì thường thường là gì? Là họ vào tới đó một cái thì có các thầy trực chi khách hay các thầy trực ngồi ngay chỗ đó rồi, thì thường là gặp sư trước. Đến đó thì lại gặp sư trước. Vì nơi đó có các thầy chi khách hay trực ở đây, tiếp đấy thì gặp sư trước, về mình chào các thầy một cái, thì nếu là Phật tử quen thì mình chào các thầy một cái, chào trước xong mình mới xin phép mình lên lễ Phật, lễ tổ. Đấy, thì đến những nơi đó, chẳng nhẽ đi vào nơi đó nhìn thấy sư ở đó, nhìn thấy thầy trụ trì đó, nhìn thấy các sư ở đó mà chúng ta gì không nói gì à? Nếu chúng ta là khách vãng lai hành hương thì không nói gì. Nếu chúng ta là Phật tử thuần thành ngôi chùa đó, thường đi chùa đó, quen biết các quý thầy đó, thân cận các quý thầy đó, nhìn thấy sư phụ, nhìn thấy thầy trụ trì ngồi ở đó rồi, thì vào gì chào thầy trước, lễ thầy trước. Đấy gọi là cái điều kiện hoàn cảnh ở cái ngôi chùa đó, hay cái bố cục, cái cách để bố cục cho Phật tử đi vào lễ là đi cái cửa đó vào. Thì vào tới đó một cái là nhìn thấy các thầy ngồi ở chỗ cái nhà khách, phòng kia tiếp khách ở dưới cái nhà ngang đấy rồi. Những người đi lễ hành hương thì không nói nhé. Như Phật tử thân quen của chùa, thân tín, thì đương nhiên gặp thấy thầy ngồi đó thì phải vào chào thầy trước, coi như là lễ thầy trước còn gì nữa. Cho nên có những số quý thầy nói thì trước tiên là đến lễ tổ, xong lễ gì lễ các, có các thầy lễ các thầy trước, xong rồi chào các thầy trước thì mới xin phép, xong mới lên lễ, cũng có không sai, cũng đúng đấy. Cho nên xin thưa các vị, đây là nói là gì, là tùy duyên đấy, tùy theo điều kiện hoàn cảnh mỗi ngôi chùa bố cục rồi các thứ nó như thế nào để mình hành xử làm sao cho nó hài hòa nhất, chứ không có một cái gọi là một cái quy trình chuẩn tiếp nào đâu các quý vị. Đấy, đấy là ví dụ nói ngay chùa chùa Khai Nguyên này, và chùa thầy chẳng hạn, lấy hai cái ví dụ đó. Còn thầy ví dụ vào chùa Hương chẳng hạn, thì vào chùa Hương một cái là chúng bắt đầu đi đến qua cái tam quan lên sân chùa một cái là đi vào ngay, vào luôn một cái là chính điện rồi. Thì đương nhiên chúng ta phải vào chỗ chính điện, chúng ta lễ Phật xong xuống lễ tổ xong có thể xuống lễ mẫu, xong mới bắt đầu muốn đi gặp thầy trụ trì hay gì hay đi chào hỏi ai thì là việc sau. Vào qua Tam Bảo lễ trước, Đại khái thế, trừ chúng ta có việc riêng, việc gia đình hay việc riêng gì đến gặp quý thầy thì mới đi gặp các quý thầy trước thôi, xá Phật xong đi gặp các quý thầy. Còn nếu đi lễ là vào đây đó thấy đây lễ luôn, nó thuận tiện và nó tùy duyên như thế. Cho nên hỏi về quy trình thì thầy xin trả lời, nó không có một cái quy trình chuẩn nào cho việc đi lễ chùa và các đâu các quý vị. Còn đến chùa Khai Nguyên cái quy trình chuẩn cũng không có cái quy trình chuẩn nào đâu các quý vị. Đó. Thì cũng tùy duyên thôi. Còn tham dự các khóa lễ và các pháp hội á, Phật tử này hỏi là tham dự quy trình đi lễ và tham dự các pháp hội. Tham dự pháp hội thì tự do mà. Chỉ có khóa tu á, chuyên tu phải đăng ký thôi. Nhưng năm nay thì chắc chưa. Nó phải, năm nay phải làm xong hết các công trình ở đây á. Thì bắt đầu có thể thì sang năm là có khóa tu chuyên tu á, ở đây hoặc là trên Tản Viên. Thì khóa chuyên tu thì mới phải đăng ký. Còn khóa tu pháp hội Địa Tạng này là mở, hay pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong là khóa hội mở, là cho tất cả bà con nhân dân, người tín tâm hay người chưa tín tâm, người là Phật tử hay chưa phải là Phật tử đều có thể đến dự được hết. Nhưng đến dự xin theo quy định ở trong ban tổ chức ở trong chùa. Đó là khi vào trong hội trường rồi, vào nhà pháp hội rồi thì không dùng điện thoại, không mở chuông điện thoại, không nghe điện thoại, hoặc là cũng không nói chuyện riêng ở trong trong chúng, vân vân, chú tâm để mà thính pháp và theo khóa lễ vân vân, chỉ cần thế thôi là được thôi. Bản thân con khi đi pháp hội trước tiên con vào lễ Tam Bảo, hai bên Quán Âm Thế Chí, Đức Thánh Hiền, Đức Ông, xong sang lễ Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư, xong mang đồ vào lễ Ban Vong Địa Tạng, xong ra viết sớ, xong mới vào nhà pháp hội tìm cho mình chỗ ngồi. Buổi chiều hết ngày tu con cũng đi lễ hết các ban xong mới về. Ấy thì cũng tốt, làm được thế thì cũng tốt thôi. Đấy, cũng tốt. Nhưng mà ngày nào mà ví dụ nó pháp hội xong nó muộn rồi thì chúng ta xá ở đây, lễ ở đây xong rồi ra đứng ngoài kia, đi qua ngoài kia xá tổng một chỗ cũng được, cũng không cứ là phải đi lễ hết các ban xong rồi được về. Phật cũng không trách chúng ta, mà kể cả gặp thầy thì chào, mà không gặp thầy cũng không cứ là phải đi tìm bằng được thầy trụ trì để chào xong mới về. Không cần thiết cái đó. Đấy, gặp thì chào, không gặp thì thôi, thậm chí gặp không chào cũng được, cũng không sao, thầy cũng không trách. Có người hôm qua có người đi qua này chứ. Ông có phải là ông Thịnh không? Thầy bảo là không. Giống thế. Tôi thấy ông ở trên TV đúng là ông Thịnh rồi. Mà không, cụ thêm thế nào chứ tôi có phải là ông Thịnh đâu. Nhưng mà giống thế, ông Thịnh. Thế thầy bảo không. Tôi là em ông Thịnh. À thế à, em à, em sao mà giống thế nhỉ? Tôi suốt ngày nghe ông ấy giảng ở trên TV. Đấy, ở ngoài hôm qua, tôi suốt ngày nghe ông ấy giảng trên TV. À, khổ. Thế bảo ông Thịnh có ông em sao giống thế? À vâng. Thế thì thế cụ xem có phải là ông em hay là ông Thịnh thật? Xem một tí mà tôi cứ nghĩ là ông Thịnh thật cơ. Mình lại trêu ra bảo không, ông em thật đấy. À, nhưng mà giống ông Thịnh thật thế. Lẩm bẩm xong rồi ra về đi một tí rồi còn quay lại. Nhưng mà tôi là tôi nghĩ là ông Thịnh thật. Cười thế, nhiều cụ Phật tử buồn cười lắm. Bảo tôi suốt ngày xem ông giảng trên TV. Ý nói là đấy, thôi chào hay không chào không quan trọng đâu. Nhưng mà hôm qua câu chuyện qua đây về bà cụ bảo thế. Xin thưa các quý vị, nó tùy theo cái điều kiện thời gian của chúng ta đến chùa lễ Phật. Ví dụ như đến muộn rồi, đến 8:30 giảng mà 8:30 chúng ta mới đến thì cũng không cứ là phải đi hết các ban sau đó mới vào đây, thì đến 9:00 mất rồi. Cho nên nếu mà đến muộn, nó tắc đường tắc xe đến muộn thì chúng ta đứng ở giữa Tam Bảo chúng ta vái cụ ba vái, Xong chúng ta ra thẳng đây, chúng ta ngồi trang nghiêm nghe giảng trong dự khóa tu, đến buổi trưa hoặc buổi chiều lúc nào nghỉ giải lao, chúng ta muốn đi lễ ở đâu thì lễ, hôm nào đến sớm thì chúng ta làm đi đúng quy trình lễ Phật lễ tổ, sau đó mới ra hội trường. Còn mà đi mà tắc xe tắc đường hoặc là có việc đi muộn một chút thì đến vào giờ giảng rồi chúng ta đứng từ xa chúng ta vái Phật vái tổ ba vái, chúng ta vào chúng ta ổn định trật tự hội trường, sau đó đến lúc nghỉ giải lao chúng ta đi lễ sau cũng được. Đấy gọi là phương tiện. Phương tiện cũng giống như ở nhà chúng ta đặt ra là gì, 10 giờ ăn cơm trưa, 6 giờ ăn cơm tối. Nhưng hôm nay nhà mình có khách, 10 giờ họ hẹn đến làm cơm chờ khách, chờ ông thông gia. Nhưng mà ông thông gia đến 10 giờ chưa đến, gọi điện bảo ông bà ơi đợi tôi chút xíu, tôi đang bị tắc đường đến không kịp, khoảng 10, 15, 20, 30 phút nữa tôi mới đến. Thế chẳng nhẽ mình đi ăn cơm trước để tí nữa ông thông gia đến, ông bà thông gia đến thì ăn một mình à? Đúng không? Đấy có nghĩa là nó phải uyển chuyển, ý thầy nói là gì? Nó phải uyển chuyển, phải phương tiện nhịp nhàng trong cái vấn đề đi lễ đấy, chứ không cứng nhắc, chấp vào cái chuyện cứng nhắc đó là chúng ta bị dính ấy. Chưa được giải thoát mà đã gì, đã bị dính mắc rồi thì nguy. Ví dụ đến chùa mà chúng ta thì 9 giờ thầy giảng, mà 9 giờ chúng ta mới đến chùa, chúng ta đi lễ mất 30 phút rồi ra đấy thì thầy giảng mất 30 phút mất rồi đấy, kiểu thế. Đấy, cho nên cái này cũng Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ cho cái đó, cũng không nhất thiết là phải đầy đủ lễ nghi y xỉ như thế thì mới đúng đâu, nó cũng tùy duyên thôi. Đấy. Nhưng con thấy có rất nhiều người khi đến chùa thường tìm chỗ ngồi và chỗ ngủ trước, xong mới đi lễ Phật. Đấy, cũng có những trường hợp đấy là tham, lo cho bản thân nhiều quá. Có đấy, cụ này cụ nói là thầy đúng đấy. Thầy chưa đến giờ đi khóa lễ hôm khóa pháp một lần trước, pháp hội Địa Tạng hôm trước ấy. Hôm đấy 6 giờ sáng thầy đi ra đây rồi. Thấy ghế, thấy áo dài buộc lên cái ghế ở khu này này. Buộc ghế, buộc áo dài vào đấy, buộc lấy cái áo ấy, buộc vào cái ghế. Ý là gì? Chủ quyền của tôi. Tệ thế chứ lệ. Khổ lắm. Đấy. Như thế cũng không nên. Như thế gọi là gì? A mờ am. Thờ am tham. Tham chỗ gì? Tham chỗ ngồi. Mà đi tu mà tham thì có được giải thoát không các Phật tử? Có không? Nói cho thầy nghe là có không ạ? Đúng không? Tham chỗ ngồi cũng không được giải thoát, mà tham chỗ ngủ cũng không được giải, cũng không được giải thoát. Cho nên các Phật tử cũng phải hoan hỷ tùy duyên đi, đừng có bám chấp và phải ngồi cái chỗ đẹp nhất thì mới tốt các quý vị. Đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi sao cho trang nghiêm, cho thanh tịnh trật tự là được. Kính tâm nghe pháp, tụng kinh niệm Phật tu hành thì mới có công đức vậy. Còn chỗ ngồi đẹp mà ngủ gật thì ngồi đẹp cũng chả giải quyết vấn đề gì. Ngồi chỗ đẹp mà nói chuyện suốt từ đầu cho đến cuối thì ngồi chỗ đẹp cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, thậm chí còn tội thêm. Đáng lẽ ngồi chỗ đẹp là phải gì? Phải làm gương cho những người khác. Vì cái chỗ ở khu giữa này này là cái chỗ ngồi là phải trang nghiêm nhất, thành kính nhất, và làm gương cho những các Phật tử khác họ noi vào thì công đức mới vô lượng. Còn mình mà ngồi cái chỗ, chọn chỗ đẹp nhất ra để gì? Để ngủ và để nói chuyện đó, thì tội lỗi lại gì? Lại nhiều nhất đó các quý vị. Cho nên ngủ cũng thế. Ngủ thì bây giờ có chỗ ngủ nhiều rồi mà. 1,500, 2,000 chỗ ngủ rồi, thoải mái hơn rồi. Ít nhất là ngủ giường cũng được 1,500 rồi. Đấy, thì có người đi trước thì đỡ phải leo ở dưới tầng 1, ở dưới giường 1 vì gác xếp mà, giường gác xếp 2. Nhưng mà các Phật tử còn trẻ thì hoan hỷ nhường cho các cụ già cái giường ở dưới thấp hơn, các cụ đỡ phải leo trèo. Mình còn trẻ thì mình hoan hỷ, mình lên tầng 2 và mình lên giường, giường gác xếp trên ban trên, thì mình còn trẻ mình nhường cho các cụ, các già, sợ các cụ các già leo trèo lại trượt chân, một cái mắt tối trượt chân hay làm sao đó thì lại khổ, lại mang tiếng thầy tổ với các sư ở chùa ra để làm cho các Phật tử không may mà làm sao đó thì ảnh hưởng chung cho cả chùa, Phật tử đó cũng đau, cũng yếu khóa tu sau không đi dự được, vân vân, hay là không khóa này không được, khóa sau có khi không dự được, vân vân. Mình khởi cái tâm tử bi như thế, cái tâm nghĩ cho người khác như thế, đó gọi là phát bồ đề tâm, vì chúng sinh mà phát tâm bồ đề, vì các bạn đồng tu mà nhường chỗ ngủ tốt, chỗ ngủ thuận tiện nhất cho người khác, thì công đức khóa tu của mình tụng một biến kinh, nhưng công đức nó được thành gì? Thành 2-3 biến đó các quý vị. Nếu không được các vị mà nhường cơm sẻ áo, nhường chỗ ngủ thuận, nhường chỗ ngồi đẹp cho những người khác, mà đáng lẽ chỉ được có được 10 phần công đức mà chỉ được mới được có 9 thôi, còn một phần nữa thì thầy đem để hồi hướng nốt cho các vị cho nó được 10 phân vẹn 10. Cho nên ở chỗ nghỉ ngơi thì các Phật tử cũng lưu tâm dành những cái chỗ mà thuận tiện nhất, đó là chỗ tầng 1 và ở cái chỗ giường thấp ở dưới cho các cụ lớn tuổi. Thậm chí lúc đầu có thể mình đến mình ở đó rồi, nhưng thấy các cụ lớn tuổi đến đau chân hay giả bệnh, các cụ trèo lên trên cao nó khó, nó nguy hiểm, thì mình nhường thôi, mời các cụ vào nghỉ chỗ mình, mình lên tầng trên hay mình lên giường trên gác xếp mình ngủ, vì mình còn trẻ còn khỏe mình trèo được. Nên như thế, nhường cơm sẻ áo, chia chỗ ngủ chỗ ngồi, nhường những người già, người niên cao làm trưởng, những người có bệnh, thì công đức của mình tự nhiên sẽ được viên mãn thôi các quý vị.